truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 27 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến 15 tháng 12.
Hơn 10 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phan Đình Phùng, chị Phạm Thị Hạnh luôn phát huy hết vai trò của mình và trở thành một nữ cán bộ hội trẻ năng động, nhiệt tình.
Nhằm khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp trẻ vượt qua khó khăn về quản lý sử dụng nguồn vốn, kinh nghiệm điều hành để làm cho làn sóng khởi nghiệp không chỉ là phong trào mà thực sự mang lại hiệu quả thực chất. Do đó, cùng với nỗ lực của bản thân thì họ rất cần được hỗ trợ nhiều hơn để hiện thực hóa những ước mơ khởi nghiệp. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 26 tháng 10, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 13 đến 15 tháng 12. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ nghe và thảo luận 20 báo cáo, thông báo, tờ trình của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các cơ quan tư pháp của thành phố trình. Nhiều nội dung quan trọng được cử tri thành phố quan tâm sẽ được đề cập trong các báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, như kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, tiến độ thực hiện một số dự án công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tiến độ triển khai thực hiện 11 đề án phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng khác do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan hữu quan trình. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 6 nghị quyết, gồm nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, nghị quyết về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, nghị quyết về kết quả sử dụng đất năm 2017, kế hoạch sử dụng đất năm 2018, nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố, nghị quyết về việc phê chuẩn báo cáo kết quả công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 của Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Để chuẩn bị cho kỳ họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố xây dựng chương trình tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết để các ban Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành thẩm tra theo quy định. Giao các đơn vị chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp. Ngày 26 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 10, triển khai kế hoạch công tác tháng 11 năm 2017. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trong tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đưa ra nhiều giải pháp có hiệu quả để điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Kết quả đạt được: giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt trên 520 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt trên 35.000 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách 10 tháng ước đạt trên 1.940 tỷ đồng, bằng 158% kế hoạch. Thành phố đã cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa mùa với sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 21.000 tấn. Chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động chào mừng và tổ chức thành công lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của Chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để triển khai áp dụng tại Ủy ban Nhân dân thành phố. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017, tiếp tục triển khai thực hiện 11 đề án phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Tập trung rà soát, quản lý, khai thác tốt các nguồn thu và ngân sách, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, đẩy mạnh thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18.
Ngày 26 tháng 10, đoàn giám sát việc thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên do đồng chí Lê Thị Ngọc Hoa, thành ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Cao Ngạn về thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn. Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân xã Cao Ngạn đã tích cực xây dựng kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt luật phòng chống bạo lực gia đình, thành lập và nhân rộng mô hình bình đẳng giới, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, xây dựng các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình. Công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể chính trị xã hội trong việc thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình được đẩy mạnh, nhất là xây dựng mô hình địa chỉ tin cậy. Tính đến nay, xã thành lập được trên 50 địa chỉ tin cậy tại 17 xóm và đã tiếp nhận hòa giải tư vấn cho 12 lượt người có nguy cơ bị bạo lực gia đình. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng chống bạo lực gia đình vẫn còn một số hạn chế như trình độ và năng lực của cán bộ hòa giải chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc áp dụng các văn bản pháp luật để phân tích và xử lý đối tượng có hành vi bạo lực gia đình ở cấp cơ sở còn gặp nhiều khó khăn. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Thị Ngọc Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà xã Cao Ngạn đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể chính trị xã hội cần tăng cường chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện phòng chống bạo lực gia đình, đẩy mạnh tuyên truyền, nhận diện duy trì và nâng cao các mô hình địa chỉ tin cậy về phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương.
Trong các ngày từ 23 tháng 10 đến 30 tháng 10, 32 phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an năm 2018. Theo kế hoạch, dự kiến chỉ tiêu tuyển quân năm 2018 của thành phố Thái Nguyên có 280 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự, 60 chỉ tiêu nghĩa vụ công an. Trên cơ sở đó, toàn thành phố đã phát lệnh gọi khám sơ tuyển khoảng 1.300 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ tại các phường xã trên địa bàn. Khám sơ tuyển các thanh niên đã được khám về thể lực chung như chiều cao, cân nặng, huyết áp, da liễu, thị lực và một số bệnh về dị tật dễ hình. Đợt khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018 trên địa bàn 32 xã phường nhằm đánh giá phân loại sơ bộ sức khỏe đối với công dân trong độ tuổi nhập ngũ, qua đó làm cơ sở để gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thành phố, hạn chế điều động số lượng lớn, gây lãng phí về thời gian và ngân sách, đồng thời phải đảm bảo tuyển đủ số lượng và chất lượng. Là một trong những đơn vị được giao chỉ tiêu khá cao trong đợt sơ khám tuyển quân lần này, ông Vũ Hồng Quân, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Về cái chất lượng của năm nay ấy, thì đầu tiên là chúng tôi là lập danh sách là được hơn 60 người. Nhưng mà sau khi các ủy viên hội đồng nghĩa vụ quân sự là phối kết hợp tổ dân phố để rà soát lần cuối cùng thì có một số thanh niên là tuổi thì nó vượt tuổi, là chưa có bằng tốt nghiệp đại học nhưng mà nó vượt tuổi. Cho nên chúng tôi cũng đề nghị hội đồng là cho loại ngoài danh sách. Và có một số thanh niên là sinh năm 99 thì lẽ ra năm nay đủ 18 tuổi nhưng vừa rồi là chưa tốt nghiệp phổ thông lại tiếp tục theo học, thì yêu cầu là gia đình phải có đơn đấy, và xác nhận của nhà trường đó thì chúng tôi lại thông qua hội đồng mà để cho ra ngoài danh sách. Cái chất lượng là năm nay thì tôi thấy rằng là so với mọi năm thì tôi thấy là có chất lượng nó cao hơn, là vì cái mà số mà để thanh niên của năm nay thì tôi thấy là cái nhất là cái sinh năm 98-99 năm nay thì nó đông hơn mọi năm đấy. Thế và cái thanh niên thì là năm nay tôi thấy là cái chất lượng là có sức khỏe hơn mọi năm.
Các phường xã đều thực hiện phát lệnh đúng thời gian, chuẩn bị đầy đủ các phiếu có đăng ký ghi chép các thông tin của từng công dân cụ thể. Bên cạnh đó, lãnh đạo cấp ủy chính quyền các địa phương đã thường xuyên động viên tuyên truyền hỗ trợ quản lý các công dân được gọi khám trên địa bàn, khu vực được phân công. Dự kiến thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an năm 2018 từ ngày 7 tháng 12 đến 20 tháng 12.
Ngày 25 tháng 10, theo nguồn tin từ nhân dân, vỉa hè tại số nhà 315 tổ 25 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên bị đào cắt. Phóng viên đài chúng tôi đã đến hiện trường và ghi nhận vỉa hè trước cửa số nhà 315 tổ 25 phường Phan Đình Phùng đang bị một nhóm người đào một hố có chiều rộng khoảng 1,2 m, chiều dài 1,5 m, chiều sâu 1 m. Vỉa hè khu vực này vừa được thành phố lát lại đồng bộ bằng gạch terrazzo. Được biết, nhóm người này được anh Đinh Quang Hưng thuê đào. Hành vi này của anh Hưng vi phạm quy định về quản lý, khai thác, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định tại Điều A khoản 5, Điều 15, Nghị định số 46 ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. đội tuần đường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ đô thị thành phố Thái Nguyên cũng đã có mặt và lập bản hiện trường, yêu cầu anh Hưng ngừng ngay việc thi công, thu dọn toàn bộ đất đá trên vỉa hè, khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Vỉa hè được sử dụng dành cho người đi bộ và do nhà nước quản lý. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến kết cấu của vỉa hè là vi phạm và bị xử phạt. Người dân muốn sử dụng vỉa hè ngoài mục đích đi lại phải xin phép và được sự đồng ý của chính quyền địa phương.
Ngày 26 tháng 10, tại trường Đại học Khoa học, Tòa án Nhân dân thành phố đã tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm. Vụ thứ nhất, theo bản cáo trạng vào ngày 9 tháng 8 năm 2017, tại khu vực xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng, Nguyễn Duy Tuấn sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú xóm Bãi Chè, xã An Khánh, huyện Đại Từ, đã có hành vi ăn trộm một chậu cây xanh trị giá hơn 1 triệu đồng. Sau khi thực hiện hành vi trộm cây, Tuấn bị người dân phát hiện bắt giữ. Mặc dù bị cáo Tuấn ăn cắp tài sản trị giá dưới 2 triệu đồng, nhưng trước đó bị cáo có một tiền án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích, nên hành vi phạm tội lần này đã cấu thành tội phạm hình sự. Căn cứ mức độ phạm tội, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố tuyên phạt Nguyễn Duy Tuấn 15 tháng tù giam. Vụ thứ hai, bị cáo Nghiêm Xuân Hòa sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tổ 10A phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, bị xét xử với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào ngày 12 tháng 7, bị cáo Hòa bị bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép 0,122 gram heroin thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Xét các chứng cứ phạm tội và lời khai của bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố tuyên phạt Nghiêm Xuân Hòa 24 tháng tù giam. Vụ thứ ba, hai bị cáo Tạc Văn Huyên sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú, xóm 7 xã Hà Thượng, huyện Đại Từ và Hà Văn Sân sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú xóm 13 xã Cù Vân, huyện Đại Từ, cùng bị truy tố với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy, trong đó bị cáo Sân có một tiền án. Trước đó, vào ngày 24 tháng 8 năm 2017, tại tổ 29 phường Hoàng Văn Thụ, hai bị cáo đã bị công an phường Hoàng Văn Thụ bắt quả tang tàng trữ trái phép 0,167 gram heroin với mục đích sử dụng cho bản thân. Sau phần nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố đã tuyên phạt Tạc Văn Huyên 24 tháng tù giam, Hà Văn Sân 30 tháng tù giam.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội Phụ Nữ phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, chị Phạm Thị Hạnh trở thành một nữ cán bộ hội trẻ năng động, nhiệt tình, luôn tận tâm giúp đỡ trẻ em trong hội, được nhiều trẻ em quý mến. Trong các phong trào hoạt động tại địa phương, nhất là phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, chị Hạnh là tấm gương điển hình tiêu biểu trong việc vận động xây dựng nhiều mô hình phụ nữ hoạt động thiết thực, vừa tạo mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa các hội viên, vừa tạo điều kiện cho nhiều phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững.
Chị Phạm Thị Hạnh tham gia công tác hội phụ nữ từ năm 2003. Chị tâm sự, tốt nghiệp trường Học viện Thanh Thiếu Nhi, được đào tạo về các kỹ năng tổ chức các phong trào hoạt động thanh thiếu nhi. Nhưng sau khi ra trường, chị lại được phân công phụ trách công tác hội phụ nữ. Khi mới tiếp cận công việc, bản thân chị thấy có rất nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chị được rất nhiều trẻ em trong hội giúp đỡ. Từ đó, chị quyết tâm tự tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ những tài liệu hay, những phong trào tốt ở các đơn vị bạn trên sách báo cũng như trong thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác, chị không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Năm 2006, chị được chị em tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Phụ Nữ phường Phan Đình Phùng. Đến nay, chị đã có trên 10 năm làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ phường Phan Đình Phùng. Với cương vị Chủ tịch Hội Phụ Nữ, chị Hạnh đã không ngừng trau dồi học tập, nghiên cứu tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của chị em hội viên phụ nữ. Với phương châm bám sát địa bàn, tập trung các hoạt động ở cơ sở, chị đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của chị em, từ đó khơi dậy phong trào thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và các nhiệm vụ ở địa phương. Bà Lê Thị Minh Loan, hội viên Hội Phụ Nữ phường Phan Đình Phùng chia sẻ.
Trong quá trình mà lãnh đạo chỉ đạo đối với các hoạt động của các chi hội phụ nữ trên toàn phường, chị là một người năng động, có nhiều sáng tạo, luôn gần gũi với chị em ở dưới cơ sở. Những công việc mà khó khăn thì của các chi hội chị đều trực tiếp xuống để cùng tham dự và giải quyết. Đối với chị em mà có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đối với trẻ em mà hộ nghèo, không nơi nương tựa, thì chị cũng là một trong những người mà khởi xướng ra các phong trào giúp đỡ, đỡ đầu trẻ em có địa chỉ cụ thể, luôn luôn gần gũi với chị em, có tinh thần trách nhiệm và luôn đi sâu đi sát với chị em phụ nữ, đặc biệt là trong cái việc mà giúp chị em trong công tác hoạt động của công tác hội.
Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước của hội, chị Hạnh luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, các chi hội tham gia các phong trào của địa phương và của thành phố. Chị cùng với các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường vận động các chi hội, cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia các mô hình tổ phụ nữ tiết kiệm theo gương Bác Hồ như ống tiền tiết kiệm điện, duy trì có hiệu quả chương trình mái ấm tình thương, hậu phương quân đội, xây dựng tượng đài 3 triệu, ủng hộ miền Trung hạn hán, cá chết với tổng số tiền huy động trên 10 triệu đồng. Đến nay, 100% chi hội trực thuộc Hội Phụ nữ phường đã xây dựng quỹ tiết kiệm với tổng số tiền huy động được trên 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, chị đã tham mưu với các cấp ủy đảng chính quyền địa phương cho Hội Phụ nữ phường được nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho các hội viên vay vốn từ các chương trình như vốn vay hộ nghèo, cận nghèo, học sinh sinh viên, giải quyết việc, vốn vay quỹ tim từ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ngoài ra, hội còn duy trì nguồn quỹ tiết kiệm tại chi hội và dự án HAI với tổng dư nợ của hai nguồn vốn trên 3 tỷ đồng cho trên 200 lượt hộ hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Chia sẻ thêm về hoạt động công tác hội, chị Phạm Thị Hạnh nói.
Với cái thế mạnh là phường trung tâm, nên là bản thân tôi cũng đã cố gắng rất là nhiều trong cái phong trào của hội là tích cực tham gia các cái hoạt động của địa phương và gắn bó những cái hoạt động đối với cơ sở. Là chúng tôi muốn, bản thân tôi cũng đã xuống dưới cơ sở và cùng với các chị tổ chức các cái hoạt động, hướng dẫn cho các chị tổ chức các hoạt động để chào mừng các ngày lễ lớn, đặc biệt là kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Thời gian tới thì bản thân tôi cũng sẽ cùng với các chị em trong ban thường vụ, ban chấp hành sẽ xây dựng cái tập thể chi hội ngày càng vững mạnh hơn nữa. Và đặc biệt là trong tháng 12 tới này thì chúng tôi có tổ chức cho câu lạc bộ phụ nữ giao lưu với các câu lạc bộ phụ nữ của các tỉnh bạn, đặc biệt là câu lạc bộ phụ nữ phường Đức Giang, thành phố Hà Nội và câu lạc bộ phụ nữ của huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Để triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được hiệu quả, chị đã đứng lên phát động nhiều phong trào thi đua như phụ nữ làm kinh tế giỏi, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, mang lại hiệu quả thiết thực và được chị em đồng tình hưởng ứng. Bên cạnh đó, trong quá trình công tác, chị Hạnh luôn tích cực vận động cán bộ hội viên phụ nữ tham gia thực hiện hai đề án của thành phố về xây dựng tuyến phố văn minh đô thị và phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Cùng chung tay thực hiện vệ sinh đường phố sạch đẹp, bóc rỡ các tờ quảng cáo giao vặt trên các cột điện, bờ tường, cây xanh, làm sạch đẹp đường làng ngõ phố, giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị. Với tinh thần trách nhiệm cao, chị Hạnh đã trực tiếp chỉ đạo các chi hội phụ nữ trên địa bàn xây dựng được 16 chi hội phụ nữ nòng cốt xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Đặc biệt trong năm, chị Hạnh đã mạnh dạn triển khai thí điểm mô hình tiết kiệm điện tại các chi hội, đồng thời vận động hội viên sử dụng đèn compact, đèn LED nhằm giảm tải nguồn điện sử dụng tại gia đình, góp phần tích cực vào việc thực hiện tiết kiệm điện tại địa phương. Với việc làm này, chị Hạnh đã được các cấp hội phụ nữ cùng các ngành chuyên môn tuyên dương khen thưởng, đánh giá cao và ghi nhận là người có nhiều thành tích đóng góp trong công tác hội và chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Trần Đình Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ phường Phan Đình Phùng cho biết.
Và đối với đồng chí Phạm Thị Hạnh thì cũng là cán bộ trẻ của địa phương, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về công tác của hội, còn các cái công tác hoạt động ở cơ sở thì đồng chí cũng thường xuyên đi sâu đi sát cơ sở. Công tác ở địa phương thì cán bộ công đoàn thì đồng chí cũng nhiều năm là cán bộ công đoàn của cơ quan, thì cũng luôn cùng với hội phụ nữ của cơ quan cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cá nhân đồng chí cũng gương mẫu trong các hoạt động của cơ quan cũng như là của hội phụ nữ của phường, nên là một cán bộ nhiệt tình năng nổ trong phường và cũng được hội phụ nữ cấp trên đánh giá cao.
Với những đóng góp trong các hoạt động của hội, chị Hạnh đã nhận được nhiều bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng giấy khen, có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2011-2016. Những thành tích ấy chính là kết quả của sự nỗ lực không ngừng, sự năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, say mê với phong trào và công tác của hội của chị Phạm Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, chưa bao giờ hai từ khởi nghiệp lại được nhắc nhiều như hiện nay. Tinh thần khởi nghiệp đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ và nhanh chóng trở thành làn sóng, khơi dậy tinh thần sáng tạo, đổi mới tư duy trong phát triển kinh tế. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đồng hành với làn sóng khởi nghiệp tại Thái Nguyên qua bài viết Tiếp sức cho làn sóng khởi nghiệp.
Anh Nguyễn Công Tuân, sinh năm 1988, theo đuổi ước mơ xây dựng mô hình kinh doanh vệ sinh công nghiệp quy mô lớn. Để thực hiện ước mơ của mình, Công Tuân đã bắt đầu sự nghiệp từ khi mới ra trường, năm 2011. Ban đầu, anh Tuân tập hợp nhóm nhỏ các thanh niên cùng trang lứa làm dịch vụ dọn dẹp vệ sinh với chiếc máy hút bụi và một số vật dụng phụ trợ khác. Những phần việc mà anh Tuân cùng nhóm bạn của mình thực hiện là dọn các công trình nhà dân dụng, chuyển nhà và diệt côn trùng. Trên cơ sở đó, đến năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn vệ sinh công nghiệp Gia Phát được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 1,5 tỷ đồng. Do có nền tảng kinh nghiệm sẵn có trong ngành vệ sinh và uy tín với đối tác nên công ty duy trì hoạt động đều đặn và không ngừng phát triển. Thương hiệu vệ sinh công nghiệp Gia Phát đã và đang là đối tác tin cậy của nhiều sở ngành trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Các tòa nhà, trụ sở làm việc lớn trên địa bàn như tòa nhà Viettel Thái Nguyên, tòa nhà Bảo Việt Thái Nguyên, hiện công ty đang tạo việc làm ổn định cho 15 lao động và có thời điểm lên đến 70 lao động thời vụ làm việc cùng lúc. Về những dự định trong tương lai, anh Bùi Công Tuân, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vệ sinh công nghiệp Gia Phát, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ sẽ mở rộng kinh doanh về giặt là công nghiệp với quy mô lớn tại phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, từ đó tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho thanh niên tại địa phương.
Thì xuất phát từ những cái việc mà khó khăn của chính bản thân doanh nghiệp và đặc thù riêng của doanh nghiệp thì rất mong muốn là hỗ trợ cho các doanh nghiệp hai việc. Thứ nhất là có thể là tổ chức những cái chương trình đào tạo để cho các doanh nghiệp khởi nghiệp họ có thêm kiến thức về quản trị doanh nghiệp, về quản lý doanh nghiệp của mình, quản lý đồng vốn của mình. Và cái thứ hai là nếu như được là có các nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương thì sẽ tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp tiếp cận được những nguồn vốn đó để mở rộng sản xuất kinh doanh.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm chè tại huyện Phú Lương, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc luôn ấp ủ ước mơ đưa thương hiệu chè của quê hương bay cao vươn xa. Do đó, chị Ngọc đã không ngừng tìm tòi phương thức để làm gia tăng giá trị mà cây chè mang lại. Sau nhiều năm tìm hiểu và nhận được nhiều tư vấn của các chuyên gia, năm 2016, chị Ngọc đứng ra thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Ocgama tại địa chỉ xóm Làng Ngói, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Từ tâm huyết của giám đốc chè Nguyễn Thị Bích Ngọc, công ty Ocgama liên tục cho ra thị trường nhiều sản phẩm từ trà xanh, trong đó tiêu biểu là các sản phẩm matcha, trà xanh và chè truyền thống. Sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Ocgama hiện đang được sản xuất theo hướng sinh thái thân thiện với môi trường. Hiện công ty Ocgama có vùng chè nguyên liệu tập trung gồm hơn 2 hectare tại hai xã là Hoàng Nông và Phục Linh của huyện Đại Từ. Tuy mới thành lập, nhưng bình quân mỗi tháng doanh nghiệp bán ra trên 3 tạ sản phẩm tại thị trường các tỉnh Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Nha Trang. Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ocgama chia sẻ.
Doanh nghiệp mình thì cũng đang tính là thời gian tới sẽ mở rộng vùng nguyên liệu sạch và trong thời gian không xa mình cũng đang kết hợp liên kết với các tiêu chuẩn quốc tế về hữu cơ để thực hiện thẩm định để sớm có một cái tiêu chuẩn quốc tế để mang sản phẩm của mình đi cao và xa hơn nữa.
Để hỗ trợ cho thanh niên trên con đường lập nghiệp, khởi nghiệp, thời gian qua các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều giải pháp hỗ trợ. Tiêu biểu như thực hiện chương trình vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm kênh Trung ương đoàn. Tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện 16 dự án vay, giải ngân được trên 1,8 tỷ đồng cho trên 90 lao động được thụ hưởng. Trong đó chủ yếu là vay theo cơ sở sản xuất kinh doanh với tổng số vốn gần 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, thông qua hoạt động nhận ủy thác của Đoàn Thanh niên với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đang quản lý số vốn trên 514 triệu đồng. Với 127 đoàn xã có nhận ủy thác, 548 tổ tiết kiệm và vay vốn. Việc huy động tiết kiệm tiền gửi thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục được Ban Thường vụ tỉnh đoàn quan tâm và chỉ đạo đối với các huyện, thị, thành. Hiện nay, 100% các tổ tiết kiệm vay vốn do Đoàn Thanh niên quản lý đều thực hiện huy động tiết kiệm tiền gửi qua tổ. Cùng với đó, để tiếp sức cho làn sóng khởi nghiệp tại Thái Nguyên, đã có nhiều tổ chức tự nguyện mới được thành lập như Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp Thái Nguyên, Câu lạc bộ Doanh nhân xứ Trà, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Thái Nguyên. Các câu lạc bộ này đang tạo ra sân chơi lành mạnh, là nơi để các ý tưởng khởi nghiệp được nuôi dưỡng qua việc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giao thương. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, trên con đường khởi nghiệp, chinh phục những ước mơ, những doanh nhân trẻ còn gặp nhiều khó khăn như kinh nghiệm điều hành, quản lý, sử dụng nguồn vốn cùng nhiều bài toán thương trường. Do đó, cùng với nỗ lực của bản thân thì họ cần được hỗ trợ nhiều hơn để thực hiện hóa những ước mơ khởi nghiệp, từ đó có đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 2 tháng 10 năm 2017.
Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và xí nghiệp nước sạch Tích Lương để sửa chữa đường dây. Do vậy, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên sẽ tạm ngừng sản xuất tại hai xí nghiệp. Cụ thể như sau: xí nghiệp nước sạch Túc Duyên mất điện từ 5 giờ đến 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2017. Xí nghiệp nước sạch Tích Lương mất điện từ 5 giờ đến 7 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2017. Trong thời gian mất điện, khu vực các phường Hoàng Văn Thụ, Túc Duyên, Phan Đình Phùng, Quang Trung, Trương Vương, Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, Đồng Quang, xã Quyết Thắng, Tân Lập, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Gia Sàng, Tích Lương, Trung Thành, Tân Thành, Hương Sơn, Cam Giá, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, xã Tân Quang, Sông Công sẽ bị mất nước từ 5 giờ đến 11 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2017. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Mầm non Sao Mai Montessori thông báo tuyển sinh các bé từ 12 tháng đến 5 tuổi. Mầm non Sao Mai Montessori là một môi trường học tập hiện đại, thân thiện với chương trình học, là sự kết hợp mềm dẻo giữa giáo dục truyền thống Việt Nam và phương pháp giáo dục Montessori, một phương pháp giáo dục mầm non tân tiến nhất, được Tổ chức Giáo dục Thế giới công nhận. Đây là phương pháp lấy trẻ làm trọng tâm và lấy khả năng tự học của trẻ làm nền tảng cơ sở. Tập thể giáo viên mầm non Sao Mai Montessori hội tụ đủ tâm, tầm, tài, làm việc dưới sự chỉ đạo của chủ cơ sở, người đã học tập và làm việc tại Philippines, là giáo viên Montessori quốc tế, được chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ, MIA. Mầm non Sao Mai Montessori tự hào là ngôi trường học đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên áp dụng phương pháp Montessori chuyên chuẩn của Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 7 tại văn phòng nhà trường số 2 đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, gần cổng tỉnh ủy Thái Nguyên. Giảm 20% học phí cho các bé nhập học tháng 11, tháng 12. Điện thoại 01688 171 270, 02083 852 299.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền tivi. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Siêu thị Thành Đô Hoàng Mẫm Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Với mong muốn giúp các bà nội trợ, người tiêu dùng Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất. Tại siêu thị Thành Đô Hoàng Mẫm chúng tôi có đa dạng các sản phẩm hàng hóa, đảm bảo chất lượng, giá cả niêm yết rõ ràng, là điểm đến tin cậy của các bà nội trợ và các gia đình. Tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt tại Thành Đô Hoàng Mẫm Thái Nguyên, bạn có thể đa dạng phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của tất cả các thành viên trong gia đình với nhiều thương hiệu thời trang uy tín như Aretino, Costa. Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 11 tháng 11, ngành hàng thời trang tại Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên thực hiện chương trình siêu giảm giá từ 40 đến 70% đối với hàng thời trang thu đông. Còn chần chờ gì nữa, hãy đưa gia đình bạn đến siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên để tận hưởng không gian mua sắm lý tưởng. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà để cả nhà vui vẻ.
Anh ơi, đang hì hoài bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý. Sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yeah, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý. Và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hay điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.